là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 28 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Jordan sẽ thả tù nhân để đổi lại con tin bị nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi thăm Nga vào tháng 5. Và Bắc Kinh tố giác công ty khổng lồ bán hàng qua mạng Alibaba vi phạm luật doanh nghiệp.
4 sĩ quan Việt Nam vừa thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng.
Xác minh là máy bay bị rơi ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay hỏng hoàn toàn, tổ bay cả 4 người hy sinh.
Chami sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các tin tức quốc tế.
Bộ trưởng Thông tin Jordan nói rằng chính phủ sẵn sàng thả một tù nhân là nghi can khủng bố để đổi lại một phi công Jordan bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin. Bộ trưởng Mohammed Al-Momani đưa ra thông báo này trên đài truyền hình nhà nước hôm thứ Tư trong lúc thời hạn chót mà các con tin có thể sẽ bị hành quyết đang gần kề. Ông Al-Momani nói rằng nếu trung úy phi công Muta Al-Kasiabe được thả ra không bị thương tổn gì, Jordan sẽ thả Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân người Iraq bị kết tội tham gia một vụ tấn công khủng bố năm 2005, giết chết 60 người ở thủ đô Amman của Jordan. Bộ trưởng Al-Momani không đề cập đến một con tin thứ hai, nhà báo Kenji Goto người Nhật cũng bị đe dọa hành quyết. Nhật Bản đã đề nghị Jordan giúp để giải cứu ông Goto. Mẹ của ông Goto xin cho con bà được thả ra hôm thứ Tư, bà đã công khai đọc yêu cầu trực tiếp xin thủ tướng Shinzo Abe làm mọi việc có thể trong khả năng của ông để con trai bà được thả ra. Bà nói con trai bà không phải là kẻ thù của Hồi giáo. Liên Hiệp Quốc xác nhận một nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng tại miền nam Liban trong lúc quân đội Israel và nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban bắn đạn pháo qua lại trong khu vực. Liên Hiệp Quốc không cho biết chi tiết khiến nhân viên gìn giữ hòa bình này thiệt mạng. Trước đó trong ngày, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một đoàn xe quân sự của Israel hôm thứ Tư, ám chỉ rằng điều đó là để trả đũa cho một vụ oanh kích giết chết 6 thành viên Hezbollah và một viên tướng Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Peter Lerner nói trong một cuộc tấn công hôm thứ Tư có các phi đạn chống xe tăng được bắn đi từ một chiếc xe ở núi Mount Dove, nằm dọc theo biên giới giữa Liban và Israel. Các lực lượng Israel đã bắn trả bằng đạn pháo. Nhóm Hezbollah ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã phái chiến binh đến hỗ trợ cho các lực lượng của Syria trong cuộc nội chiến 4 năm qua ở nước này. Nhiều chiến binh từ biên giới Syria đã tràn qua Israel, nhất là ở khu vực cao nguyên Golan. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Israel loan báo đã thực hiện những vụ oanh kích mới vào tối hôm trước nhắm vào các vị trí pháo binh của Syria để đáp lại vụ bắn rocket hôm thứ Ba vào khu vực cao nguyên Golan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon nói rằng các cuộc không kích gửi đi một thông điệp rõ ràng và rằng Israel buộc chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm đối với các vụ tấn công xuất phát từ bên trong biên giới của Syria. Ông Ya'alon nói, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động bắn đạn pháo nào vào lãnh thổ Israel và vi phạm chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả bằng vũ lực. Israel đã thực hiện nhiều vụ không kích ở Syria trong 4 năm nội chiến qua ở Syria, mặc dù quân đội Israel hiếm khi xác nhận các cuộc oanh kích đó. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các đại biểu tham dự cuộc hòa đàm cho Libya do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã lên án vụ tấn công hôm thứ Ba tại một khách sạn hàng sang ở Tripoli, giết chết ít nhất 9 người. Một tuyên bố của Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các bên ở Libya tham gia vào nỗ lực giải quyết những khủng hoảng về chính trị và an ninh bao trùm lên đất nước đang chật vật lập lại ổn định kể từ khi cuộc lật đổ cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Sau 2 ngày đàm phán hòa bình chi tiết và tích cực tại Geneva, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya nói rằng những vụ tấn công như vụ hôm thứ Ba sẽ không làm lệch tiến trình làm việc hướng đến một chính phủ đoàn kết, nhưng tốt hơn là tạo ra một sự khuyến khích cho tất cả các bên ở Libya để cùng tiến lên. Vụ tấn công hôm thứ Ba bắt đầu bằng vụ nổ bom xe bên ngoài khách sạn Corinthia, tiếp đến các phần tử vũ trang tấn công tòa nhà và nổ súng. Vụ tấn công kết thúc ở tầng 24 của khách sạn sau khi các phần tử vũ trang tự kích nổ những quả bom mà chúng đeo trong người sau khi đối đầu với các lực lượng an ninh. Các giới chức của chính phủ được các dân quân hậu thuẫn hồi năm ngoái từ thành lập ở Tripoli nói rằng trong số những người thiệt mạng có một người Mỹ, một người Pháp và ba người Á Châu không rõ quốc tịch. Một nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo của tỉnh Tripoli lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Họ nói là vụ tấn công này là để trả đũa cho Abu Anas Alibi bị các lực lượng Mỹ bắt năm 2013. Al-Alibi là một nghi can trong các vụ đánh bom đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania năm 1998. Nghi can này đã chết hồi đầu tháng này trong một trại tù ở Mỹ trong khi chờ xét xử. Nhưng các giới chức ở Tripoli quy cho những người trung thành với ông Gaddafi và tố cáo rằng những kẻ tấn công nhắm vào thủ tướng của họ. Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya do Thủ tướng Abdullah Al-Thani lãnh đạo đã đặt cơ sở ở Tobruk kể từ khi nhóm Bình minh Libya được dân quân hậu thuẫn chiếm Tripoli. Người đứng đầu cơ quan của Liên Hiệp Quốc lo về viện trợ cho người Palestine để xây dựng lại nhà cửa bị hư hại hay phá hủy trong cuộc chiến tranh 50 ngày hồi năm ngoái với Israel, hối thúc các nhà cấp viện quốc tế hôm thứ Tư giữ cam kết viện trợ của họ và khẩn cấp đóng góp ngân khoản đang rất cần. Tổng ủy viên Pierre Krahenbu của Cơ quan Công tác và Cứu trợ của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNRWA mô tả tình hình ở Gaza là hết sức cấp bách và rằng cơ quan ông thất vọng một cách cay đắng phải tạm hoãn chu cấp cho hàng chục ngàn gia đình Palestine. Ông Krahenbu viết trên trang Twitter, "Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết của chúng tôi với người dân ở Gaza. Chúng tôi huy động mọi nguồn lực có được để có tiền và để nối lại các hoạt động này." Một thông báo của UNRWA nói rằng cơ quan này đang cần có 100 triệu đô la trước cuối tháng 3 để trả cho chi phí sửa chữa nhà cửa bị hư hại và tiền thuê chỗ ở cho những người đang cần chỗ trú thân. Cộng dồn các chi phí sửa chữa cho 96.000 nhà cửa bị hư hại và phá hủy là 720 triệu đô la, trong khi các nhà cấp viện mới chu cấp cho được 135 triệu đô la tính đến thời điểm này. Giám đốc UNRWA ở Gaza, ông Robert Turner, nói rằng người dân đang mong chờ tuyệt vọng và hàng tỷ đô la mà các chính phủ hứa sẽ viện trợ tại một hội nghị hồi năm ngoái vẫn chưa được đóng góp. Ông nói người dân trong thực tế đang ngủ giữa những đống đổ nát, trẻ con chết vì lạnh. 5 tỷ rưỡi đô la được hứa hẹn tại hội nghị Cairo tháng 10 năm ngoái và hầu như chưa có đồng nào được đưa đến Gaza. Điều này thật đáng thất vọng và không thể chấp nhận được. Cuộc chiến tranh hồi tháng 7 và tháng 8 năm ngoái đã san bằng toàn bộ nhiều khu dân cư và giết chết hơn 2.100 người Palestine ở Gaza, đa số là thường dân, cùng với 67 binh sĩ và thường dân Israel.
Trong một cuộc điều trần tại Quốc hội hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Robert Menendez thuộc Đảng Dân Chủ nói ông sẽ tự kiềm chế không thúc đẩy một dự luật của ông để áp đặt các biện pháp chế tài phụ trội đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này cho tới ngày 24 tháng 3, một hạn chót tạm thời trong cuộc đàm phán quốc tế với Iran. Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội không biểu quyết về các biện pháp chế tài phụ trội mà nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đang muốn thực hiện. Ông nói một cuộc biểu quyết như vậy có thể phương hại tới các cuộc thương thuyết với Iran tại một thời điểm có tính chất quyết định. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Cindy Sen của VOA tại trụ sở Quốc hội.
Thượng nghị sĩ Robert Menendez nói, ông tự hào là người dẫn đầu các nỗ lực lưỡng đảng để áp đặt các biện pháp chế tài cứng rắn hơn nữa đối với Iran, để khẳng định rõ rằng sẽ có hậu quả nếu các cuộc đàm phán quốc tế thất bại. Ông là người đã cùng nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ Mark Kirk bảo trợ đạo luật về một nước Iran không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Menendez hôm thứ Ba đã làm cho nhiều người ngạc nhiên khi ông đưa ra loan báo này tại cuộc điều trần của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề ngân hàng liên quan tới Iran.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I will have sent a letter to the President.
Sáng ngày hôm nay, nhiều đồng nghiệp của tôi trong Đảng Dân Chủ và cá nhân tôi đã gửi một bức thư cho Tổng thống để nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ việc thông qua tu chính án Kurt Menendez tại Thượng viện cho tới sau ngày 24 tháng 3, và chỉ trong điều kiện không có thỏa thuận chính trị khung, bởi vì như bức thư đã nói, chúng tôi vẫn hy vọng ngoại giao sẽ thành công trong việc đảo ngược khả năng của Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Thượng nghị sĩ Menendez xác định rõ rằng ông vẫn nghi ngờ thực tâm của Iran muốn đạt được thỏa thuận. Cũng tại buổi điều trần, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bob Corker, đương kim Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng việc Thượng nghị sĩ Menendez thay đổi ý kiến là một việc vô cùng quan trọng.
If we want to speak with one voice, and show strength to Iran, it's likely that we're not going to vote.
Nếu chúng tôi muốn cùng lên tiếng để chứng tỏ quyết tâm đối với Iran, thì có khả năng là chúng tôi sẽ không biểu quyết về các biện pháp chế tài đối với Iran tại Diễn đàn Thượng viện cho tới sau ngày 24 tháng 3.
Thay mặt cho chính phủ của Tổng thống Obama, Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tạm hoãn bất kỳ cuộc biểu quyết nào được hoạch định để áp đặt các biện pháp chế tài phụ trội đối với Iran. Ông Blinken nói ông hiểu là Quốc hội có ý tốt, nhưng một cuộc biểu quyết tại thời điểm này có thể mang lại những hậu quả tai hại.
It is our considered judgment and strongly held view that new sanctions at this time are unnecessary.
Theo phán đoán có suy xét và quan điểm mạnh mẽ của chúng tôi, thì các biện pháp chế tài mới vào thời điểm này là không cần thiết và không giúp ích gì cho việc gia tăng triển vọng thành công của cuộc thương thuyết. Làm như vậy có thể phương hại một cách vô phương cứu chữa cho chính sách ngoại giao của chúng ta, gây khó khăn hơn cho triển vọng đạt được thỏa thuận và làm sụp đổ những biện pháp chế tài mà rất nhiều người tại Quốc hội đã cực lực làm việc để thiết lập.
Ông Blinken nói, một cuộc biểu quyết về các biện pháp chế tài phụ trội có thể làm cho các đồng minh của Mỹ nghĩ rằng Washington không nghiêm túc trong nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran và như thế tạo cơ hội cho các thành phần bảo thủ ở Iran có cớ để rút ra khỏi cuộc đàm phán. Tổng thống Obama đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật của Quốc hội áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào lúc này. Và mặc dù Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số cả ở Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ, họ vẫn cần đến sự hậu thuẫn đáng kể từ các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ để có thể lật ngược phủ quyết của Tổng thống. Trong khoảng 18 tháng qua, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc đã thương thuyết với Iran để đòi nước này chứng minh rằng họ không có một chương trình nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân. Tất cả các bên đã đồng loạt tăng cường các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận chính trị trước cuối tháng 3, trong khi các chi tiết về kỹ thuật sẽ được chung kết trước ngày 1 tháng 7 sắp tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về tự do trên thế giới 2015 vừa được tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay. Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu năm nay xếp Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị, 7 trên 7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước. Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5 trên 7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do thì Việt Nam được 6 trên 7, tức là mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng. Freedom House nói, nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp, phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát vừa công bố, tự do trên thế giới bị tuột dốc trong 9 năm liên tiếp. Trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần và 26% là không có tự do. Trong số này có Việt Nam. Linh mục Phan Văn Lợi, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết tiếng, lâu nay cổ suý cho các quyền tự do chính trị, dân sự và tôn giáo trong nước, nhận xét nền dân chủ quốc nội năm qua hết sức u ám.
Tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Điều đó đã chứng tỏ qua những cái báo cáo của các tổ chức, ví dụ như là gần đây nhất là của Hội Cựu tù nhân lương tâm, rồi của Dân Làm Báo và rất nhiều cái tổ chức khác. Thì nhà cầm quyền cộng sản càng ngày càng trở nên là hung bạo hơn và đàn áp người dân đủ mọi giới. Bởi vì họ đang thấy rằng mọi giới người dân đang đứng lên để mà đòi hỏi cả quyền của mình, từ những người nông dân đòi lại đất, những người lao động đòi tiền lương, các tín đồ đòi tự do tôn giáo, rồi các nhà đối kháng đòi dân chủ, và tất cả đều đã bị đàn áp. Mà không những là đàn áp mà lại là dùng chính những cái tay côn đồ hoặc là công an đổi lốt côn đồ để mà đánh người ta khi họ đi biểu tình, hoặc là thậm chí khi họ đi thăm những người bạn tù vừa mới trở về, ví dụ như là vụ ông Trần Anh Kim, vụ tại nhà ông Trần Anh Kim vừa mới xảy ra đây mà thôi. Trên cả cái phương diện khác, ví dụ như là về tự do tôn giáo cũng vậy, thì nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp các tôn giáo ở tại Việt Nam. Những quyền tự do tôn giáo mà chính đáng như là độc lập trong tổ chức, tự do trong sinh hoạt, tự do đào tạo người của mình, hoặc là tham gia về giáo dục là giới trẻ, hoặc là hoạt động xã hội đủ các mặt, thì nhà cầm quyền lại không cho. Và năm nay là rồ lên cái vấn đề là nhà cầm quyền đã áp rất khốc liệt giáo hội Mennonite, đã đánh từ những người tín đồ cho tới các mục sư. Rồi những người dân oan mất đất thì cũng tiếp tục là bị đàn áp, bị cướp đất. Thậm chí những người đang dân oan đã bị tù rồi mà vào trong tù còn bị đàn áp cách rất là khốc liệt, bị giam chung với những người bị HIV chẳng hạn như vậy, họ lấy bệnh chẳng hạn như là bà Cấn thế ở là Hải Dương đó. Nói chung lại thì chúng tôi thấy rằng là cái tình hình ở tại Việt Nam về nhân quyền, về cả quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội thì đều là càng ngày càng đi xuống cả.
Thành viên của Khối Dân Chủ 8406 và Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, và cũng là đồng chủ tịch của nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, báo động mức độ trấn áp các quyền tự do dân sự tại Việt Nam ngày càng gia tăng về cả quy mô lẫn mức độ.
Quy mô thì là hầu như là tất cả mọi giới đều bị đàn áp. Tôi lấy ví dụ là năm nay họ giam rất nhiều luật sư rất nổi tiếng. Rồi cả cái nhà tranh đấu cũng vậy, họ cũng tiếp tục là họ bắt thêm rất nhiều người. Rồi những dân oan cũng vậy, đã có những cái phiên tòa để mà xử họ, thậm chí là những người mong ý, họ đòi được là cánh cãi, cái cánh tân trong cái nếp sống, vẫn có bốn người đã bị ra tòa và phải ở tù. Trong đó có ông Thao Quảng Mua, hiện giờ đang bị đàn áp ở trong nhà tù nữa. Còn về cái gọi là cái mức độ thì chúng ta thấy rằng càng lúc nhà cầm quyền cộng sản càng dùng những cái phương pháp là bạo hành, càng dùng những cái phương pháp rất đê tiện, và thậm chí là còn giang dựng những cái vụ án ấy, bắt người ta ở giữa đường để rồi sau đó tòa vụ án, ví dụ như là cái cô Lê Sĩ Phương anh Phạm Minh Vũ mà sắp tới đây đã phải ra tòa, hoặc là mình thấy là có những vụ án oan tử hình như là Hồ Duy Hải hoặc là Nguyễn Phương Trương, thì mà tới bây giờ gia đình kêu cứu, các luật sư họ lên tiếng, công luận cũng lên tiếng nữa, nhưng mà nhà cầm quyền vẫn là im lặng.
Tuy nhiên, Linh Mục Lợi nói, bất chấp sự sách nhiễu của nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ngày càng nở rộ nhiều hơn, cố gắng hoạt động để lên tiếng bảo vệ các quyền dân sự chính trị phổ quát bị hạn chế. Linh Mục Lợi dự đoán, trong thời gian tới, xu hướng đàn áp có thể tăng thêm, giữa lúc Đảng Cộng sản lo ngại quyền lực bị lung lay và bộ mặt của giới lãnh đạo ngày càng bị xấu đi từ ngay trong nội bộ. Thế nhưng nhà hoạt động nhân quyền này quả quyết, chừng nào còn áp bức bất công thì chừng đó sự đấu tranh vẫn tiếp diễn.
Chúng tôi, những người ở trong nước các xã hội dân sự, cương quyết là phải đi cho đến cùng, chấp nhận những cái gian khổ, chấp nhận những cái đô thù đế tiện, cũng như chấp nhận thua ngục để mà chúng tôi cứu đất nước, cứu đồng bào cho khỏi cái hiểm họa. Thứ nhất là hiểm họa Việt Cộng và thứ hai là hiểm họa Tàu Cộng.
Chính phủ Hà Nội lâu nay nói luôn luôn bảo vệ và thăng tiến nhân quyền cũng như các quyền dân sự tại Việt Nam, và cho rằng các chỉ trích tố cáo của thế giới về tình hình nhân quyền Việt Nam là bịa đặt và vu khống. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo Phan Văn Lợi, lập luận đó là mù quáng và cố chấp.
Ý vậy là những cái phương tiện là internet, những cái trang mạng xã hội như là Facebook, trong vòng 1-2 giây sau thì những hình ảnh và tiếng nói đã được đưa lên mạng rồi, mà ghi nhận những cái biến cố này nó thì làm sao mà lại giấu được với là mọi người, giấu được với là quốc tế. Cho nên là cái kiểu đó, là cái kiểu lập luận đó là của những người là mù quáng, của những người là cố chấp và không nhận thấy rằng là thời đại này mạng lưới Internet là một ánh sáng nó soi vào tất cả mọi sự việc. Cho nên chúng tôi mong rằng là nhà cầm quyền Cộng sản phải tỉnh táo hơn, phải tỉnh ngộ hơn. Họ đừng có mong dùng bạo lực, đừng có mong dùng đàn áp, đừng có mong dùng gian dối để mà tra đạp, để mà bịt miệng tiếng nói của người dân Việt Nam.
Phúc trình của Freedom House về tự do thế giới là đánh giá về các quyền chính trị và dân sự trên toàn cầu được công bố hàng năm kể từ khi ra đời năm 1972. Tai nạn máy bay trực thăng, 4 sĩ quan Việt Nam thiệt mạng. Một máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất bị rơi ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh khiến 4 sĩ quan tổ bay thiệt mạng. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói với các phóng viên báo chí ngày 28 tháng Giêng rằng máy bay UH-1 Iroquois bị rơi sau khi cất cánh vài phút từ một căn cứ không quân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Võ Văn Tuấn
nói, máy bay của không quân Việt Nam UH-1, máy bay trực thăng của không quân Việt Nam, tổ bay có 4 người, máy bay UH-1 của không quân, bay huấn luyện, cất cánh lúc 7 giờ 15 phút từ Tân Sơn Nhất, sau 8 phút sau mất liên lạc. Sau đó thì xác minh là máy bay bị rơi ở cái xã gọi là xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay bị hỏng hoàn toàn, tổ bay cả 4 người hy sinh. Vâng, nguyên nhân thì đang xác minh.
Một số máy bay trực thăng do Mỹ chế tạo vẫn còn được dùng trong nước sau khi đã qua sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 40 năm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lãnh tụ ẩn giật của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phần chắc sẽ du hành sang Nga vào tháng 5 cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên cầm quyền, kế vị người cha quá cố của ông vào năm 2011. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư xác nhận rằng lãnh tụ Kim và phái đoàn Bắc Triều Tiên nhận lời mời tham dự lễ đánh dấu năm thứ 70 Liên Xô thắng Đức tại Thế chiến thứ hai. Hãng tin Yonhap trích thông báo của chính phủ Nga nói rằng khoảng 20 nhà lãnh đạo của các nước xác nhận sẽ dự lễ và lãnh tụ Bắc Triều Tiên có trong số đó. Nếu ông Kim thực sự sẽ sang Nga dự lễ thì đó sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên cầm quyền, nhưng Bình Nhưỡng cũng có thể thay vào đó cử ông Kim Jong Nam, người đứng đầu nhà nước trên danh nghĩa, đi tham dự. Trung Quốc cũng có thể là một điểm đến cho chuyến đi thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un, nhưng các mối quan hệ với đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng này đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ông lên cầm quyền kế vị ông Kim Jong Il. Cả Trung Quốc và Nga đều ký vào các thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Trung Quốc tỏ thái độ mạnh hơn. Các biện pháp chế tài do Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng soạn thảo được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 3 năm 2013. Nga là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
Tuần nào ở Seoul, người biểu tình cũng tụ tập trước Đại sứ quán Nhật Bản để đòi Tokyo xin lỗi và bồi thường cho hàng ngàn phụ nữ Nam Triều Tiên bị buộc hành nghề mại dâm trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù năm nay đánh dấu 70 năm kết thúc cuộc chiến, những người biểu tình này vẫn góp phần gây sống động cho vấn đề an ủi phụ và khiến cho Nhật Bản khó lòng quên đi các hành vi tàn ác trong thời chiến. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chỉ có một vài phụ nữ cao tuổi Nam Triều Tiên từng bị buộc làm nô lệ tình dục trong thời kỳ Thế chiến thứ hai còn sống sót. Nhưng các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đang thu hút thêm những người trẻ như cô Kwon Yo-ryong, 16 tuổi, là người rất hăng hái khi nói tới vấn đề này.
Người Nhật đã phạm một tội ác tày trời đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận được, chúng tôi không thể chịu đựng được.
Theo ước tính, có trên 200.000 phụ nữ khắp châu Á đã bị buộc trở thành an ủi phụ cho những binh sĩ Nhật Bản chiếm đóng các nước ở Á Châu. Người tổ chức của biểu tình Yoon Mi-hang thuộc Hội đồng Triều Tiên tranh đấu cho phụ nữ bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội, nói rằng họ đã biểu tình trong một phần tư thế kỷ.
우리가 이 자리에 설 수밖에 없는 것은 지난 23년 동안
lý do chúng tôi đang ở đây cho đến giờ này là chính phủ Nhật Bản vẫn chưa nhận tội và chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức và bồi thường hợp pháp như yêu cầu của các nạn nhân.
Vấn đề an ủi phụ đã gây tranh luận nhiều hơn kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có lời lẽ tỏ ra kém phần hối hận đối với quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Việc năm ngoái ông đi thăm một ngôi đền tử sĩ có tên của các tội phạm chiến tranh đã gây phẫn nộ ở các nước láng giềng. Ông Abe cũng gây phật lòng Trung Quốc, Nam Triều Tiên và các nước Á Châu khác qua việc nêu nghi vấn đối với những lời xin lỗi trước đây của Nhật về an ủi phụ. Một số đồng minh bảo thủ của ông đã gợi ý rằng không phải tất cả các phụ nữ đó đều bị buộc vào nghề mại dâm. Gần đây hơn, Nam Triều Tiên lại chỉ trích chuyến thăm Jerusalem của ông Abe, trong đó ông đến thăm một đài tưởng niệm các nạn nhân của tội ác chiến tranh Đức và nói rằng ông sẽ được mọi người chú tâm khi ông đề cập đến vấn đề tội ác của Nhật Bản. Thủ tướng Abe gợi ý rằng khi ông đưa ra tuyên bố riêng của ông vào tháng 8, nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, ông có thể sửa đổi tuyên bố của cựu Thủ tướng Tomichi Murayama, trong đó nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chung chung về những thiệt hại và đau khổ trong thời chiến, ông Abe nói.
Trong lúc 70 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, nội các Abe sẽ suy ngẫm về những gì chúng tôi đã làm sai trong cuộc chiến tranh đó, và chúng tôi cũng suy ngẫm về những tiến bộ của chúng tôi trong tư cách là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.
Tại cuộc biểu tình ở Nam Triều Tiên, một chiếc ghế trống được dành cho một nạn nhân an ủi phụ vừa qua đời. Cô Yoon Mi-hang nói thế hệ người biểu tình mới này sẽ không để cho cảm giác bất mãn của Triều Tiên tan biến sau khi tất cả những người sống sót không còn có mặt trên đời.
Mục đích của những hoạt động của chúng tôi là không để cho một sự kiện bi thảm như vấn đề an ủi phụ xảy ra một lần nữa. Và đó cũng chính là điều mà các nạn nhân mong muốn.
Người biểu tình cho biết họ sẽ không quên và sẽ không tha thứ cho đến khi nào Nhật Bản tạ lỗi và bồi thường.
Các cơ quan quản lý ở Bắc Kinh cáo buộc công ty thương mại điện tử Alibaba cho phép bán hàng giả, hàng nhái và các mặt hàng không giấy phép trong một báo cáo được thực hiện hồi năm ngoái, nhưng được giữ lại cho đến bây giờ, tức là 6 tháng sau khi công ty này lần đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Việc công khai tố giác hôm thứ Tư là một điều hiếm thấy của chính phủ Trung Quốc, nhất là đối với Alibaba, một công ty khổng lồ phân phối hàng qua mạng Internet, được cho là kiểm soát đến một nửa của toàn bộ giao dịch từ doanh nghiệp phân phối đến người tiêu dùng của Trung Quốc. Lần niêm yết cổ phiếu đầu tiên của Alibaba trên thị trường chứng khoán New York đạt được số mua kỷ lục là 25 tỷ đô la hồi tháng 7 năm ngoái. Cơ quan phổ biến báo cáo hôm thứ Tư, Cục Công nghiệp và Thương mại Nhà nước Trung Quốc nói rằng Alibaba đã dung túng các vi phạm luật doanh nghiệp trên mạng từ rất lâu. Ngoài cáo giác cho phép người bán hàng không giấy phép và bán hàng giả, cơ quan này còn tố giác Alibaba cho phép những quảng cáo sai sự thật. Alibaba đã phản bác lại cơ quan này, cáo buộc cơ quan này quản lý kém theo thủ tục. Báo cáo của cơ quan nhà nước và phản bác của Alibaba đều được công bố vào ngày trước khi công ty này phổ biến báo cáo doanh thu quý. Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói rằng ông muốn đạt một giải pháp công bằng, thiết yếu và đôi bên cùng có lợi với các định chế tín dụng quốc tế khi ông bắt đầu đảo ngược lại các biện pháp kiềm ước, mà ông nói là đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước ông. Ông Tsipras hôm thứ Tư nói tại Athens trong phiên họp đầu tiên với nội các của ông rằng ông thiết tha muốn tránh bất cứ sự đối đầu gây thiệt hại nào với các định chế cấp tín dụng. Nhưng ông cũng nói Hy Lạp sẽ không nhắm mắt tuân theo những đòi hỏi của Liên hiệp Âu Châu nữa. Tân chính phủ của ông Tsipras đang tìm cách xóa một phần của khối nợ khổng lồ của Hy Lạp và nới lỏng các biện pháp kiểm ước bị áp đặt để nước này nhận được khoản vay 300 tỷ đô la, trong đó có việc cắt giảm mạnh quỹ lương bổng và hưu trí. Chính phủ mới cũng bãi bỏ nhiều kế hoạch tư hữu hóa, trong đó có dự định bán một cảng chính ở Piraeus cho công ty hàng hải Costco khổng lồ của Trung Quốc. Các động thái mới này đã khiến thị trường tài chính Hy Lạp mất giá sang ngày thứ ba liên tiếp hôm nay. Ông Tsipras chính thức nhậm chức hôm thứ Hai, một ngày sau khi dẫn dắt đảng Syriza chủ trương chống kiểm ước giành thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử quốc hội, và nhanh chóng thành lập liên minh với một đảng cánh hữu nhỏ hơn cũng có chủ trương chống chính sách cứu nguy kinh tế để thành lập chính phủ. Ba định chế cấp tín dụng cho Hy Lạp là Liên hiệp Âu Châu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương Âu Châu chưa tỏ một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đàm phán lại các điều kiện của thỏa thuận cứu nguy kinh tế. Nhưng các định chế tín dụng này nói rằng họ sẽ thảo luận các vấn đề tài chính với tân chính phủ Hy Lạp. Nhà lãnh đạo của các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng tiền chung Âu Châu, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan nói ông sẽ đi thăm Athens vào thứ Sáu để họp với Thủ tướng Tsipras. Chính phủ Mexico nói rằng nay một vấn đề sự thật lịch sử là 43 sinh viên đại học bị mất tích từ tháng 9 năm ngoái bị sát hại bởi những kẻ buôn lậu ma túy được cho là thuộc băng đảng thù nghịch.
Một cuộc khảo sát của chính phủ Trung Quốc mà kết quả mới được công bố hồi gần đây cho thấy gần phân nửa các loại hàng hóa được các công ty trên mạng bán ra là hàng giả. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Saiba Dasgupta của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cuộc khảo sát do Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc thực hiện với sự ủy thác của Tổng cục Quản lý Công thương nghiệp cho thấy trong số 51 món hàng mua từ trang mạng Thảo Bào là hàng thật, nói một cách khác có gần 60% là hàng giả. Trong những vụ lấy mẫu từ tháng 8 đến tháng 10, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc phát giác là trong số 92 món hàng họ mua từ những địa điểm bán hàng trên mạng như Thảo Bào.com, JD.com, 360 Buy và các địa điểm khác thì chỉ có 54 món hàng là hàng thật. Thảo Bào.com đã nhanh chóng lên tiếng phản đối kết quả cuộc khảo sát và cho đăng tải trên mạng một lá thư phản bác. Công ty này nói rằng cuộc khảo sát chỉ chọn 51 trong số hơn 1 tỷ sản phẩm mà công ty bán ra. Bức thư cũng nêu nghi vấn về việc kết quả khảo sát được công bố trước khi các công ty bán hàng trên mạng có cơ hội phúc đáp. Các nhà phân tích thị trường mạng cho biết các địa điểm bán hàng trên mạng Thảo Bào và Tmall của đại công ty Alibaba chiếm khoảng 50% thị trường mạng ở Trung Quốc. Nhưng có một việc khá rõ ràng là chính phủ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc trấn áp đối với những hoạt động thương mại điện tử vì những sự than phiền mỗi ngày một nhiều của người tiêu dùng. Bán hàng trên mạng ở Trung Quốc là một công nghiệp trị giá nhiều tỷ đô la. Cuối năm ngoái, vào ngày độc thân, Alibaba đã bán được hơn 9 tỷ đô la chỉ trong vòng một ngày. Kết quả của khảo sát được công bố giữa lúc nhiều người ở Trung Quốc lo ngại về những cách thức làm ăn gây ra những thiệt hại to lớn của các công ty bán hàng trên mạng. Mới đây, Hiệp hội Thương mại Điện tử Trung Quốc cho biết thiệt hại của những khách hàng mua phải những loại hàng giả, hàng hư từ các cửa tiệm trên mạng lên tới 4,7 tỷ đô la trong năm 2014. Ông Jacob Cook, giám đốc công ty tư vấn Web Presence in China, nói rằng có những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp trong cách vận hành của Thảo Bào và những công ty bán hàng trên mạng khác ở Trung Quốc. Họ bán những loại hàng giả và hàng đã qua sử dụng. Thảo Bào còn bán những mặt hàng mà các công xưởng loại ra vì không đúng tiêu chuẩn. Ở những nước khác, những hành vi như vậy là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, thị trường thương mại điện tử ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Đồng thời, Trung Quốc mỗi ngày một chú trọng hơn tới hình ảnh của mình, nhất là sau khi đại công ty Alibaba bắt đầu chào sàn trên thị trường chứng khoán New York hồi năm ngoái. Các công ty thương mại điện tử khác ở Trung Quốc cũng đang tìm cách theo gót Alibaba. Trong một nỗ lực để giải quyết vấn đề, Trung Quốc hồi gần đây đã thiết lập một liên minh thương mại điện tử để bảo vệ công nghiệp này trước những thương gia bất lương. Theo lời các giới chức của Tổng cục Giám sát, Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch Trung Quốc, liên minh này sẽ tập hợp các công ty thương mại điện tử vào một bệ và xác định những công ty nào nên bị ghi vào sổ đen. Bắc Kinh cũng chuẩn bị thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ thương mại điện tử nhằm khuyến khích các ngân hàng, các công ty cung cấp dịch vụ trả tiền và những công ty làm chủ, các thương hiệu chia sẻ thông tin về nạn lừa đảo và những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các giới chức cho biết họ cũng định lập một kho dữ liệu để thu thập và phân tích các thông tin về nạn lừa đảo trong thương mại điện tử. Trong một bài viết mới đây trên trang mạng của Tân Hoa Xã, ông Jeff Liao, giám đốc quốc gia ở Trung Quốc của công ty thẻ tín dụng Visa, nói rằng nếu không có những biện pháp để ngăn chặn việc bán hàng giả, việc lập ra những trang mạng ma, việc mua bán dữ liệu thẻ tín dụng đánh cắp và những hành vi bất lương khác, tội phạm mạng sẽ xói mòn sự tin tưởng của người tiêu dùng và gây ra nhiều thiệt hại cho các công ty mạng làm ăn đàng hoàng. Tuy nhiên, một số người lo ngại là Liên minh Thương mại Điện tử là một biện pháp bảo hộ để giúp các công ty của Trung Quốc ứng phó với sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài. Những người am hiểu tình hình nói rằng một vấn đề khác nữa đang được tranh luận là nên xử lý như thế nào đối với các công ty bị nêu tên trong cuộc khảo sát của chính phủ. Phải chăng chính phủ nên yêu cầu họ đóng cửa các công ty bán hàng giả hay khiển trách họ về việc không sàng lọc để loại bỏ những kẻ bán hàng giả?
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 315. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa khác nhau và viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Một cách dễ nhớ là ta tập đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng trong ngữ cảnh nào. Trước hết, trong bài 314, ta đã học những chữ như là ginger, nghĩa là củ gừng, và gingerly, nghĩa là thận trọng. Và những chữ như cloth, là mảnh vải, clothes, là quần áo, clothing store, là tiệm bán quần áo, clothier, người thợ may và chủ tiệm bán quần áo, generics, là thuốc chế hàng loạt, khác với brand name drugs, và genetics, là khoa di truyền học, và động từ avenge, và danh từ revenge. Quý vị hãy nghe. They gently loaded the patient into the ambulance. Trong câu trên chữ gently, quý vị có thể thay bằng chữ gì? They gently loaded the patient into the ambulance. Quý vị có thể thay bằng chữ gingerly. Và quý vị sẽ có câu. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ nhẹ nhàng, thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. He vowed that he would seek his revenge. Danh từ revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Quý vị còn nhớ một tục ngữ bài trước đã học. Revenge is a dish best served cold. Sự trả thù như một món ăn nguội, phải ăn nguội mới ngon. Tức là phải sửa soạn, lập kế hoạch thật lâu dài và tránh sự bồng bột. Avenge là động từ. She wanted to avenge her husband's death. Bà muốn trả thù chồng. Còn revenge là danh từ. Chừng chắc sought revenge for her husband's murder by killing the Chinese governor Tô Định. Chừng chắc sought revenge for her husband's murder by killing the Chinese governor Tô Định. Sau đây chúng ta sang phần mới của bài học là những chữ dễ nhầm. Một cặp chữ dễ nhầm đầu tiên mà chúng ta học là eligible. E-L-I-G-I-B-L-E, eligible. Và illegible. E-L-L-E-G-I-B-L-E, eligible. Và illegible. Eligible. eligible. Eligible là đủ điều kiện. Sinh viên học bán phần thời gian thì không đủ điều kiện vay tiền để trả học phí. Part-time students are not eligible for a loan. You have to study full-time to be eligible for a loan. Còn chữ eligible là trông không rõ, không đọc được. Your signature is eligible. Your signature is eligible. I can't read your signature. Chữ ký của bạn khó đọc. Chữ legible, L-E-G-I-B-L-E, legible, means written clearly enough for you to read. Cặp chữ thứ hai chúng ta học là to advise và advise. Advise là động từ và advise viết có chữ C là danh từ. That was the best advice I've received so far. Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được. Còn động từ advise, A-D-V-I-S-E, advise. I advise you to see a lawyer first. Tôi khuyên anh nên hỏi ý kiến luật sư trước đã. Your lawyer can advise you about the best course of action. Your lawyer can advise you about the best course of action. Luật sư của anh có thể khuyên anh cách ứng phó thế nào là tốt nhất. Về động từ advise, A-D-V-I-S-E. Advise là danh từ, A-D-V-I-C-E. A piece of advice, một lời khuyên. People always ask him for advice. Người ta thường đến nhờ ông chỉ cách giải quyết một vấn đề khó khăn. To advise, động từ, nghĩa là khuyên. My doctor advised me to lose weight and exercise more. Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên bớt mập và tập nhiều cho nhẹ ký. Một cặp chữ nữa là counsel, viết giống nhau, C-O-U-N-S-E-L, counsel, và counsel, C-O-U-N-C-I-L. Chữ thứ nhất, C-O-U-N-S-E-L có nghĩa là luật sư hay là cố vấn. C-O-U-N-C-I-L có nghĩa là hội đồng. Cả hai đều phát âm giống nhau, counsel. Counsel. The counsel for the defense gave her first opening statement. Luật sư của bị cáo nói lời biện hộ mở đầu. The counsel for the defense gave her first opening statement. He is the first Vietnamese American elected to the city council. Ông ấy là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào nhân viên hội đồng thành phố. Council là hội đồng, đánh vần là C-O-U-N-C-I-L. Một cặp chữ nữa là angle. A-N-G-L-E, angle là một góc, là cái góc, một góc cạnh. Angel là nàng tiên, người hoàn hảo. A-N-G-E-L. Tôi đọc lại hai chữ. Angle và angel. Angle, angel. The right angle is 90 degrees. Đó 90 độ. You can see the situation from a different angle. Bạn có thể nhìn tình hình bằng một góc cạnh khác nhau. Góc cạnh đây có nghĩa là quan điểm. He admitted that he's no angel. That means he acts badly sometimes. Anh ta thú với nàng rằng anh ta không phải là người hoàn hảo. Đây là lời đối thoại giữa chàng và nàng. You're an angel. What would I be without you? Chàng nói với nàng là em là nàng tiên của anh. Không có em thì anh ra sao? Vậy phân biệt angle và angel, để ý đến chữ E và chữ G trong angle. Và để ý đến âm A và J trong angel. Quý vị nghe lại. Angle. Angel. Angle. Angel. Cặp chữ nữa mà chúng ta học là M-O-R-A-L và M-O-R-A-L-E. Chữ thứ nhất, moral. Moral là đạo đức hay là luân lý. Chữ thứ hai, morale, R-O-M-A-L-E, là tinh thần trong tập thể, tinh thần của tập thể. This company has a strict moral and ethical principles. Công ty này có nguyên tắc đạo đức rất nghiêm ngặt. Just an appearance of impropriety may be grounds for dismissal. Chỉ có dấu hiệu bề ngoài là làm bậy cũng có thể bị đuổi. The troops' morale was high when the general took over the division. Tinh thần của sư đoàn tăng lên cao sau khi vị đại tướng tới nhậm chức. Và chữ moral nhấn mạnh phần đầu, tính từ có nghĩa là đạo đức hay là luân lý. Và chữ morale nhấn mạnh phần thứ hai, danh từ có nghĩa là tinh thần trong tập thể, thí dụ như trong quân đội. Cặp chữ nữa mà chúng ta để ý là device, D-E-V-I-C-E, device, thiết bị để làm gì đặc biệt. Và động từ devise, D-I-V-I-S-E, nghĩa là phác hoạch hay là nghĩ ra kế hoạch. This company makes devices to detect poison gas. Công ty này chế ra máy dò hơi độc. This company makes devices to detect poison gas. The teacher devised a way to make the studying of English irregular verbs interesting. Giáo sư nghĩ ra cách học cái động từ bất quy tắc một cách lý thú. Sau đây là ba chữ chúng ta cần để ý. Desert, D-E-S-S-E-R-T, desert, món tráng miệng. Desert, D-E-S-E-R-T, desert, là sa mạc, vùng khô cằn. Động từ to desert, D-E-S-E-R-T, nghĩa là bỏ mặc, bỏ bê. Desert is the best part of the meal that I like. Món tráng miệng là món tôi thích nhất trong bữa ăn. Sahara is a large desert. Sa mạc Sahara là sa mạc rất lớn. My hometown became a cultural desert when all young persons left for big cities. Cái tỉnh của tôi trở thành một vùng hoang cằn về văn hóa khi những thanh thiếu niên bỏ tỉnh về những thành phố lớn làm ăn. He thinks his father deserted the children after the divorce. Anh ta nghĩ rằng cha anh ta đã bỏ không cấp dưỡng các con sau khi ly dị. Vậy danh từ desert, D-E-S-S-E-R-T là món tráng miệng. Desert, D-E-S-E-R-T là sa mạc hay là vùng khô cằn. Động từ to desert, D-E-S-E-R-T là bỏ mặc. Tóm lại, hôm nay chúng ta học những cặp tiếng dễ nhầm, trong đó có eligible là đủ điều kiện và illegible là khó đọc. Động từ to advise là khuyên, đọc với vần z và chữ s, và danh từ advice đọc với vần s và viết với chữ c. Một lời khuyên, a piece of advice. Nếu dùng chữ khuyên với động từ suggest thì dùng sau đó dùng that hay là dùng verb có đuôi ing. Thí dụ, I suggest that he talk to a lawyer first. He talk, T-A-L-K, không có S. Đó là một hình thức của subjunctive. I suggest that he talk to a lawyer first. Nhưng mà nếu dùng advise thì có thể dùng một động từ có to đằng trước. I advised him to see a lawyer. Hay là I suggested talking to a lawyer first. Vậy nếu dùng động từ suggest, thì quý vị sẽ dùng chữ that, động từ ở hình thức subjunctive. Hay là sau suggest, thì quý vị có thể dùng một gerund, tức là động từ có đuôi ing. Tôi đọc lại. Dùng advise. I advised him to see a lawyer. Dùng suggest. I suggested that he see a lawyer. Hay là I suggested seeing a lawyer first. Hay là I suggested talking to a lawyer first. Chúng ta cũng học chữ counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là luật sư hay là cố vấn. Và counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng. Viết khác nhau, phát âm giống nhau. Bây giờ, để ôn lại, quý vị đặt câu vào những chữ vừa học. Máy báo khói là một thiết bị báo cho người trong nhà biết khi có lửa hay khói. Quý vị hãy nói câu đó bằng tiếng Anh. The smoke detector is a device that warns you when there is smoke or fire in your house. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Thầy giáo dạy toán cũ của tôi cho tôi vài lời khuyên hữu ích về việc chọn đại học nào. Quý vị có trả lời là My former math teacher gave me some good advice about what college to choose. Bạn gọi người được bầu vào hội đồng thành phố là gì? What do you call a person who is elected to a city council? Nếu là đàn ông, quý vị trả lời, we call him a councilman. Và nếu là phụ nữ, thì quý vị trả lời, we call her a councilwoman. Councilman, councilwoman, viết liền là một chữ. Quý vị hãy cho một từ khác cũng có nghĩa tương đương như attorney hay là lawyer. Give another word for attorney or lawyer. Quý vị còn nhớ chữ đó không? Counsel, C-O-U-N-S-E-L. Nhưng trong chữ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, còn có nghĩa là cố vấn, thí dụ như cố vấn về vấn đề thuận hòa giữa vợ chồng, gọi là marriage counselor. A counselor at a drug and alcohol treatment center là cố vấn ở trung tâm bài trừ nha phiến và nghiện rượu. Counselor cũng có chỉ là thanh niên hay thiếu nữ chỉ huy thiếu nhi trong trại hè, cũng gọi là counselor. Lá thư bị xé nhưng vẫn còn đọc được. Quý vị còn nhớ chữ còn đọc được. Lá thư bị xé nhưng vẫn còn đọc được. Quý vị có trả lời là the letter was torn but still legible. Legible. Nếu không đọc được, nói sao? Illegible. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự thịnh vượng của châu Á là không thể tách rời. Sự thịnh vượng chung và an ninh chung của chúng ta liên kết với nhau rất chặt chẽ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell phát biểu hồi gần đây trước một nhóm doanh nghiệp quốc tế tại thành phố New York. Những liên minh và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ đã bảo đảm an ninh trong khu vực châu Á suốt 7 thập kỷ qua, là nền tảng cho việc tăng cường những quan hệ kinh tế và tăng trưởng trong khu vực. Thương mại với Australia tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua. Hiệp định mậu dịch tự do Hoa Kỳ-Hàn Quốc được thực thi. Một thỏa thuận những vùng trời mở với Nhật Bản đã tự do hóa việc du hành đường hàng không, và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang làm việc tích cực để đảm bảo rằng một môi trường an ninh ổn định chịu trách nhiệm cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thay vì bất ổn đe dọa tiến bộ, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói. Không nước nào có thể mang lại nền an ninh chung của khu vực như cách mà Hoa Kỳ có thể mang lại. Nằm trên cùng trong chương trình làm việc của Hoa Kỳ cho năm 2015 là thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trong môi trường chính trị bất ổn này, và với tăng trưởng bằng không ở Liên minh châu Âu và tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc, tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương không thể rõ ràng hơn, trợ lý Russell nói. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ củng cố vai trò của Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất, tân tiến nhất trên thế giới, cũng như là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, là nguồn và điểm đến của đầu tư nước ngoài trong khu vực, trợ lý Ngoại trưởng Russell nhấn mạnh. Một điều cũng quan trọng nữa là một thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương có chất lượng cao sẽ củng cố nền kinh tế của các nước đối tác và những nền kinh tế khác trong khu vực cùng chia sẻ ưu tiên của chúng tôi đặt ra cho những tiêu chuẩn về lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ và về sự cạnh tranh công bằng. Tôi tin rằng Hoa Kỳ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển thịnh vượng cùng nhau, ông nói khi kết lời. Nhưng tùy thuộc vào sự lãnh đạo sáng suốt ở cả những thủ đô chính trị và thương mại của chúng ta ở đây và trong khu vực, và tùy thuộc vào những doanh nghiệp tạo lập và củng cố những mối liên kết khắp Thái Bình Dương.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Thông tin Jordan nói rằng chính phủ sẵn sàng thả một tù nhân là nghi can khủng bố để đổi lại một phi công Jordan bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin. Bộ trưởng Thông tin Jordan nói nếu trung úy phi công Muta Al-Kasiebe được thả ra không bị thương tổn gì, thì Jordan sẽ thả Sajida Arisawi, một nữ tù nhân người Iraq bị kết tội tham gia một vụ tấn công khủng bố năm 2005, giết chết 60 người ở thủ đô của Jordan. Bộ trưởng Amomani không đề cập đến một con tin thứ hai, nhà báo Kenji Goto người Nhật cũng bị đe dọa hành quyết. Nhật Bản đã đề nghị Jordan giúp để giải cứu ông Goto. Lãnh tụ ẩn dật của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phần chắc sẽ du hành sang Nga vào tháng 5 cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên cầm quyền kế vị người cha quá cố của ông vào năm 2011. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư xác nhận rằng lãnh tụ Kim và phái đoàn Bắc Triều Tiên nhận lời mời tham dự lễ đánh dấu năm thứ 70 Liên Xô chiến thắng Đức tại Thế chiến thứ hai. Hãng tin Yonhap trích thông báo của chính phủ Nga nói rằng khoảng 20 nhà lãnh đạo của các nước xác nhận sẽ dự lễ và lãnh tụ Bắc Triều Tiên có trong số đó. Nếu ông Kim thực sự sẽ sang Nga dự lễ thì đó sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên cầm quyền. Nhưng Bình Nhưỡng cũng có thể thay vào đó cử ông Kim Jong Nam, người đứng đầu nhà nước trên danh nghĩa, đi tham dự. Cơ quan quản lý ở Bắc Kinh cáo buộc công ty thương mại điện tử Alibaba cho phép bán hàng giả, hàng nhái và các mặt hàng không giấy phép trong một báo cáo được thực hiện hồi năm ngoái nhưng được giữ lại cho đến bây giờ, tức là 6 tháng sau khi công ty này lần đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Việc công khai tố giác hôm thứ Tư là một điều hiếm thấy của chính phủ Trung Quốc, nhất là đối với Alibaba, một công ty khổng lồ phân phối hàng qua mạng Internet, được cho là kiểm soát đến một nửa của toàn bộ giao dịch từ doanh nghiệp phân phối đến người tiêu dùng của Trung Quốc. Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói rằng ông muốn đạt một giải pháp công bằng thiết yếu và các bên cùng có lợi với các định chế tín dụng quốc tế khi ông bắt đầu đảo ngược lại các biện pháp kiềm ước mà ông nói là đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước ông. Ông Tsipras hôm thứ Tư nói tại Athens trong phiên họp đầu tiên với nội các của ông rằng ông thiết tha muốn tránh bất cứ sự đối đầu gây thiệt hại nào với các định chế cấp tín dụng. Nhưng ông cũng nói Hy Lạp sẽ không nhắm mắt tuân theo những đòi hỏi của Liên hiệp Âu Châu nữa. Tân chính phủ của ông Tsipras đang tìm cách xóa một phần của khối nợ khổng lồ của Hy Lạp và nới lỏng các biện pháp kiềm ước bị áp đặt để nước này nhận được khoản vay 300 tỷ đô la, trong đó có việc cắt giảm mạnh quỹ lương bổng và hưu trí. Chính phủ mới cũng bãi bỏ nhiều kế hoạch tư hữu hóa, trong đó có dự định bán một cảng chính ở Piraeus cho công ty hàng hải Costco khổng lồ của Trung Quốc. Các nhà lập pháp Afghanistan bác bỏ đa số các đề cử của Tổng thống Ashraf Ghani cho tân nội các của ông. Trong cuộc biểu quyết hôm thứ Tư, Hạ viện đã không thông qua cho 10 người được đề cử trong tổng số 19 người được Tổng thống Ghani chọn cho các chức vụ Bộ trưởng Chính phủ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.